This is KBDT from Highland Park, Texas.
Chào mừng quý vị và giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM hành tính. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn hồi ký tùy viên của đại tướng tuyển tập này, tác giả là Đặng Kim Thu. Xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần được mang tên Mỹ muốn hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm như thế nào. Và chúng ta xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây. Đại tướng Viên cũng nói thêm về cá tính của ông Diệm. Lẽ dĩ nhiên ông Diệm cũng có những cái sai lầm trong việc lãnh đạo, đã để cho anh em của ông chi phối quyền hành quốc gia, mỗi người một cõi mà trách nhiệm ông phải gánh lấy, với cái tính là muốn mọi việc phải theo đúng ý của ông. Ông không chấp nhận một cái ý kiến nào khác với ý kiến của mình. Ông không chia sẻ quyền hành với bất cứ ai và cũng không biết đánh giá cái việc làm chân thành của những người tận tụy hy sinh giúp ông để củng cố địa vị vốn lung lay của ông cái lúc ban đầu đầy gian lao, nguy hiểm. Ông thường nói với nhiều người xung quanh rằng đừng coi người đối thoại ngu hơn mình. Nhưng mà rất ngạc nhiên là ông không chấp nhận đối thoại và lại muốn cái ý của ông phải được tuân hành một cách triệt để. Vì vậy mà ông không có dung hòa, ông uyển chuyển, không có uyển chuyển mà đã trở thành cố chấp. Ai không theo cái ý của ông là bị mất việc. Và đây cũng là một cái lý do vì sao mà số người đối lập với ông lại càng ngày càng nhiều. Trong lúc thì ông mỗi ngày thì mỗi thêm cô đơn trong cái công việc. Ông không tham quyền cố vị. Ông có đã từng nói với ông Đỗ Thọ là ông sĩ quan tùy viên của ông rằng là năm 1965 khi mãn nhiệm, ông sẽ không tái ứng cử. Ông có một ý thức hy sinh cho quốc gia. Lúc Mỹ đang gây áp lực mạnh lên ông thì ông nói với ông Paul Kantenberg rằng là tôi chấp nhận chết ngay bây giờ cho đất nước tôi. Nếu chết tôi xem như là tử vì đạo. Những người biết ông đều coi ông như là một thầy tu. Ông không giao thiệp rộng rãi bên ngoài cho nên rất là thiếu kinh nghiệm nếu mà biết người và dùng người. Ông lại thêm cái nóng tính. Vì vậy, ông không tin ai ngoài anh em của ông. Hơn nữa thì trong các anh em thì không phải ai cũng được ông Diệm tin dùng như vậy. Ví dụ như là ông Diệm tin ông Nhu mà không tin ông Ngô Đình Luyện. Ông không có thể ông tự ý quyết định công việc của một mình được mà phải hỏi qua cái ý kiến của ông Nhu, thậm chí những cái diễn văn đọc trước quốc hội hay hoặc là một cái lời hiệu triệu ở trên đài phát thanh đều do ông Nhu soạn cả. Nhiều lúc ông Nhu cũng nói với lại phái đoàn ngoại giao đến thăm rằng anh của ông, tức là ông Diệm, ảnh biết hành chánh chứ không có biết cai trị. Hay hoặc là người ta không thể thay đổi một người 50 tuổi. Cái ý của ông Nhu muốn nói là khó làm thay đổi cái tánh của ông Diệm được. Cái tính cả nể của ông đối với anh chị em có hại cho cái việc lãnh đạo quốc gia, nhất là đối với một người như là bà Ngô Đình Nhu. Mà có lần thì ông nổi nóng, ông cấm bà Nhu không được qua văn phòng của ông. Sau đó thì bà Nhu đã năn nỉ, cho nên ông lại thôi và đồng ý cho đăng một cái bài viết của bà Nhu để mà đả kích các nhà sư Phật giáo. Cái việc này cũng đã khiến cho cái việc mà chống đối bùng nổ trở lại, trong lúc tình hình thì cũng đang lắng dịu. Tánh nhút nhát của ông trước cái đám đông cũng là một cái trở ngại cho cái việc lãnh đạo của ông. Trong gần 9 năm cầm quyền thì ông không tổ chức một cái buổi họp báo nào để mà giải thích hay hoặc là trả lời cho các câu hỏi của các nhà báo đâu. Ông chỉ dùng cái hình thức thông báo, hiệu triệu, đó là những cái hình thức không có thuyết phục được ai. Vì thế mà bao nhiêu cái ý tốt của ông chỉ là những cái ý tưởng thầm lặng, không có cơ hội bộc lộ ra. Hậu quả đó là gì? Hậu quả đó là giữa ông và dư luận dân chúng có một cái khoảng ngăn cách không thể thông cảm với nhau và gây ra biết bao nhiêu cái vấn đề gọi là ngộ nhận. Những điều ông nói với đại sứ Carbotlot trưa của ngày 1 tháng 11 năm 1963 trước giờ đảo chánh hết sức là quan trọng. Một nhượng bộ quá mức của ông với Mỹ, ông Ngô Đình Như cũng lấy làm ngạc nhiên vì chính ông ta cũng phải ra đi. thiết nghĩ nếu như ông mà họp báo lúc đó hoặc là công bố trên đài phát thanh về nhượng bộ của ông liên quan đến cái việc ra đi của ông Nhu, thì cái vận mệnh của quốc gia, của chính ông và của anh em của ông đã có thể thay đổi rồi. Theo cái cuốn hồi ký của ông Nguyễn Hữu Duệ thì lúc đó đang là tham mưu trưởng của Liên binh phòng vệ của phủ tổng thống, thì ông Duệ có đề nghị đem cái chiến xa của chi đoàn chiến xa thuộc lữ đoàn Liên binh phòng vệ của phủ tổng thống tấn công bộ chỉ huy của lực lượng đảo chánh ở bộ tổng tham mưu, bởi vì ở đó phòng thủ yếu ớt. Chúng ta cần biết thêm là lữ đoàn Liên binh phòng vệ của phủ tổng thống gồm có một cái phân đội phòng không, một pháo đội 105 ly, một chi đoàn chiến xa, một tiểu đoàn bộ binh bao gồm các quân nhân thuộc biệt động quân nhảy dù, thủy quân lục chiến cũng như là bộ binh. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nói rằng tôi là tổng tư lệnh quân đội, chẳng lẽ tôi lại ra lệnh cho anh em giết nhau gây thêm tăng tốc cho binh sĩ à? Ông đã quên, ông đang ở trong tình thế lâm nguy ấy. Cô đơn trong quyền uy quá lớn với biết bao nhiêu thành tâm thiện chí đã xa rời khỏi ông. Tổng thống Diệm là nạn nhân của các thế lực chính trị chứ không phải là do các việc của ông đã làm. Bao nhiêu lã phải vì ông đã không dùng để cho im lặng bao trùm như là một tấm vải liệm cho đến ngày ông chết. Cái việc giải oan cho ông khi mà lịch sử đã được đánh chánh thì phần nào cũng an ủi được cái linh hồn của ông, nhưng đã quá chậm cho ông và cho đất nước này. Khi từ chối lời mời của các bộ lốt tới tòa đại sứ Mỹ để xin tị nạn thì ông và ông Như cũng đã chọn nạp mình cho các tướng phản ông. Giữ được cái khí tiết của cái người quân tử thà chết chứ không có chịu nhục. Một cái chết mà Margaret Higgins cũng đã linh cảm trước đó khi mà phát biểu như sau: Phật giáo muốn gì? Họ muốn cái đầu của ông Diệm, không phải là để trên cái khay bạc mà bọc trong cái lá cờ của Mỹ. Việc can thiệp thô bạo vào cái nội tình Việt Nam cho thấy chính sách của Hoa Kỳ với những nước nhược tiểu nó còn tệ hại hơn thực dân Pháp. Trong 80 năm cai trị Việt Nam, ba vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân cũng đã lãnh đạo phong trào chống Pháp, nhưng mà người Pháp không đảo chánh, không ám sát mà chỉ cho lưu đày thôi. Tổng thống Ayub Khan của Hồi Quốc cũng đã nói với ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Nixon cảm tưởng của ông về cái chết của ông Tổng thống Ngô Đình Diệm như sau: Việc ám sát ông Diệm có ba ý nghĩa đối với các lãnh tụ của các nước Á Châu, đó là kết bạn với Hoa Kỳ là nguy hiểm, trung lập có lợi hơn, và đôi khi chống Hoa Kỳ còn có điều hay hơn đó. Hơn tất cả thì các điều nhận xét ở trên có hai việc có ý nghĩa đặc biệt về ông Tổng thống Diệm từ những người đã ra tay giết ông. Trong cuốn sách Le Guerre du Việt Nam của tướng Trần Văn Đôn, cái người mà nòng cốt trong cái nhóm đảo chánh ông Diệm sau này có vẻ rất là ăn năn, đã viết cái nhận xét về gia đình ông Diệm như sau: Mọi người trong gia đình nhà Ngô có một cái tư cách rất là lớn và một cái giá trị riêng không thể nào chối cãi được, không bao giờ tìm thấy trong các tướng và phối ngẫu của họ sau ngày đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963. Đây là một cái cách công khai tôn vinh một người mà tướng Trần Văn Đôn cũng như là cái nhóm đảo chánh trước đây đã ra tay sát hại. Đồng thời cái điều này cũng nói lên một cái khả năng bất tài, bất lực của các tướng đã tiến quyền với hậu quả hiển nhiên. Đó là những cái hỗn loạn liên tục cho cái đất nước này, một cái tội mà không thể tha trước lịch sử được. Đối với Tổng thống Kennedy thì ông bị dao động về cái chết của ông Diệm và ông Nhu như một vấn đề luân lý và tôn giáo. Thấy vậy thì một người bạn của ông Kennedy có an ủi của ông ta rằng: Ôi, dù sao thì ông Diệm và ông Nhu là một cái kẻ bạc nhược. Tổng thống Kennedy nghe như vậy thì trả lời: Không, họ ở trong một cái tình thế khó khăn, họ đã làm những cái gì tốt nhất cho đất nước của họ mà. Đấy là lời ăn năn sau cùng, cũng như là một cái lời tuyên dương công trạng cho hai ông Diệm và Nhu. Bởi vì sai lầm của ông Kennedy đã ra lệnh lật đổ ông Diệm, và cuối cùng lời nói này của ông Kennedy còn dùng để chứng minh rằng người Mỹ chỉ muốn lật đổ ông Tổng thống Diệm chứ không có ý định sát hại ông ta. Theo như Margaret Higgins tường thuật thì khi mà bị lưu vong ở Bangkok, Thái Lan thì ông Dương Văn Minh có nhìn nhận là đã ra lệnh giết ông Diệm và ông Nhu bởi vì không thể làm cách nào khác được, không thể để cho ông Diệm sống bởi vì ông rất là được lòng dân, rất là khó để mà ngăn cản ông Diệm ngày nào đó trở lại nắm quyền. Các tướng phản bội lúc đó sẽ ra sao? Vậy thì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Xuyên qua cái cuộc chiến đấu đẫm máu với những cái xáo trộn liên miên kể từ sau cái ngày ông Diệm bị lật đổ do ngoại bang nhúng tay quá sâu vào cái nội tình đất nước của Việt Nam Cộng Hòa, đã cho chúng ta một cái kinh nghiệm quý giá rằng một quốc gia không có đồng minh gắn bó chỉ có quyền lợi, không một nước nào sẵn sàng sống chết vì mục tiêu chiến đấu để mà tồn tại của một nước khác, không ai thương tổ quốc của chúng ta bằng chính chúng ta. Những kẻ hiện đang sẵn sàng cam tâm làm tay sai cho ngoại bang ở Việt Nam có hiểu được cái kinh nghiệm quý giá đó hay không vậy? kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn của cái phần Mỹ muốn hạ bệ ông Tổng thống Ngô Đình Diệp như thế nào, và tiếp theo chúng tôi mời quý vị qua một cái phần khác trong cái cuốn sách Tùy Viện của đại tướng tác giả là ông Đặng Kim Thu. Đó là cái phần được mang tên Biến cố Phật giáo của năm 1963 làm sụp đổ đệ nhất Cộng hòa. Theo báo chí thời đó thì biến cố Phật giáo xảy ra vào ngày 6 tháng 5 của năm 1963, hai ngày trước lễ Phật đản, đã khiến cho dân chúng phẫn uất biểu tình phản đối. Tối ngày 8 tháng 5 năm 1963, khi Phật tử biểu tình kéo đến Đài Phát thanh Huế yêu cầu phát thanh buổi lễ, chính quyền Huế chẳng những đã không cho phát thanh mà còn đem xe bọc thép của bảo an tới ném lựu đạn giải tán, làm chết 9 người và nhiều người bị thương, theo báo chí lúc đó cho biết như vậy. Tiếp theo thì ông thiếu tá Đặng Sĩ, phó tỉnh trưởng Nội An của tỉnh Thừa Thiên, tuyên bố rằng là ông chỉ cho đem xe bọc thép tới để mà bảo vệ đài, chứ không có thể nào mà ra lệnh ném lựu đạn vào dân chúng. Chất nổ chết người thuộc loại plastic chỉ có Việt Cộng mới có thôi, để sử dụng phá hoại mà thôi. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa không có loại chất nổ đó. Thế nhưng, phía Phật giáo thì quả quyết là chính quyền đã cố tình đàn áp Phật giáo và đòi chính quyền là phải chịu trách nhiệm, xin lỗi và bồi thường thỏa đáng cho gia đình của các nạn nhân. Phía tranh đấu Phật giáo đã cho lời tuyên bố của ông Đặng Sĩ như vậy là chánh quyền thiếu thành tín và tổ chức cái vụ tự thiêu đầu tiên của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, 73 tuổi, ở ngã tư đường Phan Thanh Giản và đường Lê Văn Duyệt ở Sài Gòn. Hình ảnh Hòa Thượng Thích Quảng Đức cháy như là một cây đuốc chiếu sáng trên đài truyền hình Mỹ và xuất hiện trong các báo chí Mỹ đã khiến cho dân Mỹ lúc bấy giờ kinh ngạc và xúc động. Tin tức đã được biết sau đó, đó là có một cái phái đoàn Phật giáo do Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết hướng dẫn từ Huế và Sài Gòn ý kiến ông Tổng thống Diệm để yêu cầu xét lại cái quy chế Phật giáo mà cái vụ số 10 của Quốc trưởng Bảo Đại dưới thời Pháp thuộc đã xếp Phật giáo ngang hàng một cái hiệp hội. Phái đoàn yêu cầu cho Phật giáo được bình đẳng với công giáo, tự do treo cờ và chấm dứt cái việc gọi là bắt bớ khủng bố tăng ni để Phật giáo được tự do hành đạo và truyền đạo. Sau 3 ngày thương thảo, chính phủ và phái đoàn Phật giáo thỏa thuận một cái thông cáo chung gồm có 5 điểm. Thứ nhất, cờ Phật giáo trong cái ngày lễ được treo ngoài đường nhưng mà phải treo bên cạnh quốc kỳ Việt Nam có kích thước lớn hơn. Thứ hai, lập ủy ban liên bộ và liên phái để mà điều tra cái vụ chết người, chính phủ sẽ trừng trị người có tội. Thứ ba, chính phủ sẽ bồi thường thỏa đáng cho gia đình có người chết ở Đài Phát thanh Huế. Thứ tư, hội họp trong chùa không cần phải có xin giấy phép chính quyền, nới lỏng cái việc kiểm soát giấy tờ của chùa. Và thứ năm, quốc hội sẽ nghiên cứu cái quy chế Phật giáo. Sau đó thì Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết đã gửi thư cảm ơn Tổng thống Diệm và kêu gọi các sư trở về đời sống bình thường, cầu nguyện, tôn trọng thông cáo chung, tôn trọng luật pháp quốc gia và tuân theo chỉ thị của Tổng hội Phật giáo. Hòa Thượng Khiết cũng đã tuyên bố chấm dứt cái phong trào tranh đấu đã kéo dài cả tháng nay. Tổng thống Diệm đã hiệu triệu quốc dân kêu gọi mọi người bình tĩnh và tin tưởng vào cái thiện chí dàn xếp của ông. Công việc giải tỏa đang tiến triển tốt đẹp thì bà Nhu lên tiếng đã kích cái vụ tự thiêu như là một cái vụ việc nướng thịt barbecue bằng xăng ngoại quốc. Vì thế, dư luận Mỹ và quốc tế bị kích động cho nên cực độ. Chưa hết, bà Nhu đã vậy là còn ra một cái thông cáo nhân danh chủ tịch của phong trào phụ nữ liên đới chống phương thức hòa giải và nặng lời công kích một số những cái sư không phải gọi là chân tu. Theo đề nghị của Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần thì Tổng thống Diệm đã 3 lần không cho đăng cái thông cáo nói trên bởi vì có hại cho cái công cuộc gọi là công cuộc hòa giải đang tiến hành rất là tốt đẹp. Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng đã nhượng bộ bà Nhu. Ông Diệm đã bảo rằng là thản hoạt tìm cách phổ biến hạn hẹp. Cái ý của ông là muốn đăng trên Việt Tấn Xã thuộc ban ngoại ngữ vào cái chiều thứ 7. Làm sao mà hạn hẹp được trong khi tờ báo Time of Vietnam cũng như là tờ báo Journal d'Extrême Orient đã đăng thì các báo Việt ngữ cũng sẽ dịch ra để mà đăng lại. Thế là ngọn lửa đấu tranh lại bùng phát dữ dội. Trở lại vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, lúc đó thì ông Tổng thống Diệm đang dự lễ cầu hồn cho giáo hoàng John 23 tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn với nhân viên chính phủ, chủ tịch quốc hội và ngoại giao đoàn, thì Bộ trưởng Nội vụ Bùi Văn Lương báo cáo với ông về cái tình hình của vụ tự thiêu. Tổng thống Diệm khựng lại rồi nói, có chí mô mà phải làm như thế. Ngay cái buổi chiều hôm đó thì Tổng thống Diệm cho công bố một cái bản hiệu triệu nói rằng là trong khi cuộc hòa giải đang tiến hành tốt đẹp thì sáng nay các tuyên truyền quá khích che giấu một cái sự thật gây hoài nghi về cái thiện chí của chính phủ khiến cho một số người bị đầu độc gây ra một cái án mạng oan uổng làm tôi rất là đau lòng. Tình hình đã vẫn không lắng dịu. Qua tháng 8 là xảy ra rất là nhiều những cái vụ tự thiêu. Đức Phong tự thiêu tại Phan Thiết vào ngày 4 tháng 8. Nữ sinh Mai Tuyết Anh chặt tay cúng dường tại chùa Xá Lợi vào ngày 12 tháng 8. Diệu nữ 17 tuổi tự thiêu tại Hòn Khói, Nha Trang. Sư Tiêu Diêu 71 tuổi tự thiêu tại chùa Từ Đàm, Huế. Và sư bà Diệu Không, mẹ của Đức Đại sứ Bửu Hội, dọa tự thiêu tại Huế. Sáng hôm sau, Tổng thống Diệm cũng đã họp Hội đồng Bộ trưởng vào buổi sáng và rồi ban bố một cái tình trạng gọi là tình trạng thiết quân luật và lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Quân đội được quyền khám xét nhà và bắt người hợp pháp, những người mà hoạt động có hại cho an ninh quốc gia, cấm hội họp, kiểm duyệt báo chí, cấm tàng trữ những cái tài liệu có tính cách tuyên truyền chống đối chính phủ. Mọi vi phạm đều do tòa án quân sự xét xử. Tướng Trần Văn Đôn đã được cử giữ chức quyền Tổng tham mưu trưởng thay thế cho Đại tướng Lê Văn Tị qua Mỹ trị bệnh. Tướng Tôn Thất Đính thì được chỉ định làm Tư lệnh Quân đoàn 3 kiêm Tổng trấn Sài Gòn Gia Định. Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu đã cạo đầu để phản đối và từ chức nhưng mà chỉ được Tổng thống cho nghỉ dài hạn một năm để mà đi hành hương qua Ấn Độ. Ông Trần Văn Chương, thân phụ của bà Nhu thì đang làm đại sứ Mỹ, đánh điện về phản đối và bị cách chức. Ông Đỗ Văn Lý thì được cử thay thế nhưng mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì trì hoãn không cho trình cái ủy nhiệm thư. Cái sự kiện này cho thấy là Bộ Ngoại giao Mỹ đã có một cái thái độ chống ông Diệm. Bà Trần Văn Chương, đại diện Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc cũng đã gửi điện để mà từ chức. Theo cuốn hồi ký của Linh Mục Cao Văn Luận thì ông bà Trần Văn Chương chỉ ủng hộ ông Diệm vào cái lúc mà ông thành công. Nhưng khi mà gặp khó khăn thì trở cờ, chẳng những là không ủng hộ mà còn to rập với những cái nhân viên, những cái viên chức Mỹ chống lại ông Diệm. Đại sứ Chương cũng đã nói rằng là ông Diệm đã cho lệnh giết hàng loạt người, gieo rắc khủng bố. Đại sứ Chương đã tới nhà đại tá Lance Dare, người trước đây đã giúp cho ông Diệm để nói là phải lật đổ ông Diệm. Khi đến Mỹ, Linh Mục Cao Văn Luận cũng đã được Đại sứ Chương dẫn đi gặp các viên chức cũng như là các chính trị gia chống ông Diệm. Lúc bao vây chùa thì lực lượng bao vây được lệnh là không bắt những cái sư mặc áo vàng bởi vì đó là những cái nhà chân tu. Một sa di tên là Nguyễn Đình Chương nghe lóm được cái lệnh đó cho nên đã cởi áo vàng để cho Thích Trí Quang mặc vào rồi leo tường qua bên cơ quan viện trợ Mỹ gọi tắt là USAID để mà xin tị nạn ở sát phía sau của chùa Xá Lợi. Vì thế mà ông ta đã thoát khỏi cái cuộc bổ rạp này. Đã tới Sài Gòn nhưng mà chưa trình ủy nhiệm thư, đại sứ Carbolot lúc đó mới liền tới cơ quan USAID mà gặp ông Thích Trí Quang, đứng chụp hình chung rồi đưa qua cho tòa đại sứ Hoa Kỳ cho ông ta tị nạn chính trị. Lúc đây thì Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết cũng như là Thích Thiện Hoa lên tiếng yêu cầu là các sư tách ra khỏi chính trị để trở về chùa mà lo cái vấn đề tụng niệm, tu niệm. Riêng Hòa Thượng Thích Thiện Hoa thì còn nói thêm rằng là ông tán thành cái việc giám sát chùa cũng như là bắt các sư làm chính trị như là một cái biện pháp cần thiết để mà bảo vệ cho đất nước. Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết đã gửi thư cho Tổng thống Diệm và yêu cầu cho Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đến để mà điều đình với chính phủ để tìm giải pháp mà gọi là ổn thỏa. Hai ngày sau thì chính phủ đã giao trả lại các chùa cho Hòa Thượng Thích Thiện Hoa và trả tự do cho một số những cái sư sãi đã bị bắt. Vấn đề Phật giáo vừa tạm ổn thì ngày 23 tháng 8 ông tướng Tôn Thất Đính đã ra lệnh đóng cửa các trường đại học và trung học. Hai ngày sau đó thì sinh viên và học sinh xuống đường biểu tình rầm rộ, cảnh sát và quân đội cũng đã đến giải tán. Trong lúc hỗn độn, hai bên xô xát nhau, bỗng có vài tiếng phát súng nổ. Nữ sinh Quách Thị Trang đã bị trúng đạn chết ở trên đường Lê Thánh Tôn gần chợ Bến Thành. Sau ngày 1 tháng 11 của năm 1963, thì chính phủ đã cho dựng tượng Quách Thị Trang tại bùng binh của chợ Bến Thành. Giờ đây, bùng binh này được gọi là công trường Quách Thị Trang. Ngày 28 tháng 8, thì thư của Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết đã gửi cho Tổng thống Diệm được công bố. Lệnh giới nghiêm đã được dỡ bỏ, sinh viên, học sinh, Phật tử bị bắt được trả tự do, các trường học đã được mở cửa trở lại, giới nghiêm cũng đã được bãi bỏ. Với việc thỏa thuận của các vị lãnh đạo Phật giáo, trong đó có Hòa Thượng Thích Trí Quang, thì ông Tổng thống Diệm chỉ thị cho Đại sứ Bửu Hội tới Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trình bày tình hình Việt Nam và mời Liên Hiệp Quốc cử một phái đoàn qua Việt Nam để mà tìm hiểu cái sự thật, để xem là có đàn áp Phật giáo hay là không. Thế nhưng vài ngày sau, Thích Trí Quang đổi ý tuyên bố rằng là cái việc mà Liên Hiệp Quốc cử phái đoàn qua Việt Nam là không cần thiết. Ông ta kêu gọi sinh viên Phật tử liên tiếp xuống đường khiến cho cảnh sát lại canh giữ các trường học và bắt giữ một số sinh viên và Phật tử. Từ Sài Gòn thì phong trào phản đối đã lan tràn ra các tỉnh Vĩnh Long, Biên Hòa, Nha Trang, Đà Lạt. Truyền đơn được phát ra từ chùa Xá Lợi kêu gọi sinh viên, học sinh xuống đường. Ngày 11 tháng 9 thì bà Nhu đi dự hội nghị các nghị sĩ quốc tế họp tại Belgrade, rồi bà qua bên Hoa Kỳ, như bà nói là để giải độc dư luận. Bà xuất hiện ở trên truyền hình của Hoa Kỳ, đài phát thanh và gặp một số những chính khách của Hoa Kỳ, ít ra là tại 14 nơi khác nhau, để bà có thể có cơ hội giải thích chính sách của chính phủ Ngô Đình Diệm. Bà Nhu cũng đồng thời phủ nhận không có đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, mà chỉ có một số những cái sư quá khích muốn lật đổ chính phủ để tạo ra một cái sự xáo trộn mà thôi. Nhưng bà không có thuyết phục được ai, bởi vì cá nhân của bà đã bị mang nhiều tai tiếng, cũng như là cái cách nói năng của bà cũng đã không gây được những cái cảm tình từ cái người khác. Đọc đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc cuốn hồi ký tiểu vĩ tùy viên của đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Hoàng Tính đang ngừng ở cái phần được mang tên là biến cố Phật giáo của năm 1963. Trong lần sau thì Hoàng Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị về cái biến cố Phật giáo của năm 1963 nó như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc hồi ký này, và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Xin cảm ơn quý vị.